Ở đây chúng ta cũng có một phương pháp để đạt được tuệ giác về nhiều mặt. Trong phần hướng dẫn thực hành ở trên, tôi có nói đến sự rắn chắc, nhiệt sự chuyển động. Tất cả thân đều bao gồm bốn yếu tố chính, và ta có thể nhận biết chúng dễ dàng khi thực hành phương pháp thiền này. Những yếu tố đó là đất, nước, gió và lửa. Đất là những yếu tố rắn chắc. Cái rắn chắc ta có thể cảm thấy được khi chạm vào thân, hay khi thân xúc chạm với ghế, với gối, với sàn nhà. Yếu tố nước không chỉ ở trong nước miếng, nước tiểu, mồ hôi và máu, mà cũng ở trong những yếu tố có tính kết hợp. Khi ta lấy nước chế vào bột, chúng ta có được bột nhân. Đó là lý do tại sao khoảng 78% thân thể của ta là nước. Nếu không, tất cả các bộ phận của ta đều rời rạc. Có thể hình dạng chúng ta trông quái dị, nhưng ngược lại ta cũng không có cảm giác về một cái ngã mạnh mẽ như thế này. Nếu chúng ta có thể quan sát từng tế bào riêng lẻ trong thân, chính nước kết hợp các yếu tố trong thân lại với nhau. Yếu tố lửa là nhân nhiệt, thân cảm thấy ấm, lạnh hay bình thường. Tiếp đến là hơi, là gió trong thân, hơi thở và tất cả những chuyển động vật lý. Khi chúng ta có thể cảm nhận được một hay tất cả các yếu tố này ở trong ta, ta sẽ có cơ hội để áp dụng những hiểu biết, kinh nghiệm đó đối với tất cả vạn pháp. Tất cả mọi hữu tình đều bao gồm bốn yếu tố đó, và mỗi yếu tố lại bao gồm ba yếu tố kia với những mức độ khác nhau. Thí dụ, nước cũng có tính chất rắn, nếu không ta không thể lội hay chèo thuyền trên mặt nước. Với yếu tố gió, không khí cũng thế, nếu không chim muông, phi cơ không thể bay trên đó. Nhận thức sâu xa được rằng tất cả chúng ta đều là do bốn yếu tố trên cấu tạo thành, giúp ta hiểu mình không khác gì vạn vật chung quanh. Nhìn ở đâu, quan sát chỗ nào, ta cũng thấy các yếu tố đất, nước, gió, lửa. Khi ta luôn tâm niệm về chân lý này, sự phân biệt, chia rẽ sẽ biến mất, giúp ta có cảm giác mình là một phần của mọi vận hành trong vũ trụ. Biết mình thuộc tổng thể này, ta không còn cảm thấy bị đe dọa bởi tha nhân, bởi thiên tai hay nhân tai. Chúng ta thuộc về tất cả thuộc về ta, không có sự phân biệt sai khác. Chúng ta càng thể nhập thực tại này vào cuộc sống thì càng dễ thanh tịnh hóa các cảm xúc bằng lòng từ bi. Khi ta không còn cảm thấy tách biệt với người, không còn thấy mình là một cá thể riêng biệt giữa bao cá thể khác, mà là một phần của vũ trụ, thì ta dễ dàng có được tâm từ bi đối với người, vì chung quy cũng là ta hướng tâm từ bi đó đến cho chính bản thân. Khi chúng ta có thể quan sát mình bằng cái nhìn của tứ đại, ta có thể phần nào phá bỏ được ý thức về một cái ngã đã ăn sâu gốc rễ trong ta, mà nó cũng chính là nguyên nhân của tất cả mọi phiền não của ta. Thật khó mà tìm ra yếu tố của ngã trong cái hỗn hợp của đất, nước, gió, lửa này. Do đó, quán tưởng về những khía cạnh này trong ta có thể đưa đến những kết quả không ngờ. Tất cả chúng ta đều có ý thức về sự vô thường, và có lẽ đã nghe quá nhiều về danh từ này. Rất ít người có thể tranh luận gì về sự vô thường, dầu cho họ có theo một tôn giáo nào hay không. chúng ta có thể hỏi người phát thơ, bác bán hàng ở góc phố về tánh cách vô thường của vạn vật, có lẽ họ sẽ dễ dàng đồng ý như thế. Tất cả chúng ta đều đồng ý, nhưng cần phải thể nghiệm sự vô thường trước khi nó xảy ra cho ta. Ngay như thế đôi khi cũng còn chưa đủ, nhưng ta càng kinh nghiệm sự vô thường, tâm ta càng dễ chuyển hóa từ những cách nghĩ thường tình đến cách nhìn theo Pháp, là một sự chuyển đổi 180 độ. Đó là lý do tại sao ta thường thấy rất khó nghĩ, khó hành theo Pháp. Nhưng dần dà, nếu ta có đủ kiên trì, đủ quyết tâm, lại có thêm chút ít hỗ trợ trên con đường đạo, thì ta có thể làm được. Khi ta đã không còn cái nhìn theo thế tục, thì vô thường trở thành một trong những điểm nổi bật luôn có mặt trong mọi hành động của ta. Trong phương pháp thiền này, chúng ta chú tâm vào tánh cách vô thường của mọi cảm thọ, chú tâm vào sự phát sinh và hoại diệt của chúng. Chúng ta không chỉ chứng nghiệm được tánh cách vô thường của các cảm thọ, ta còn nhận thức được rằng ta chỉ có thể biết những gì ta chú tâm vào. Nếu mang nhận thức này áp dụng vào đời sống hàng ngày, cuộc sống của ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ta biết rằng không nên để tâm vào những việc chỉ đem lại phiền não cho ta, khiến cuộc sống của ta thêm khó khăn. Khi gặp chuyện khổ đau, ta không cần phải giữ nó mãi trong lòng. Ta có quyền hướng sự chú tâm của mình vào những sự thật tuyệt đối, như là vô thường, khổ và vô ngã. Hoặc ta có thể hướng tâm mình đến những tình cảm thanh cao, như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả đối với mọi người. Muốn an trú tâm ở đâu hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Kết quả từ các công phu tu thiền giúp ta nhận thức được rằng ta có thể chọn những gì mình muốn suy nghĩ, là một phương thức mới và hữu ích để kiểm soát các trạng thái tâm. Đây cũng là cách giúp ta dần chuyển tâm thức của mình sang tâm Pháp ở mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta sẽ huân tập để buông bỏ những suy nghĩ không dựa trên chân lý tuyệt đối. Tính vô thường của các cảm thọ dấy khởi trong lúc tọa thiền sẽ giúp ta có được tri kiến về tính vô thường của thân tâm, biết rằng cái thân xem có hình, có thể chắc chắn, nhưng chỉ là ảnh hiện của yếu tố đất, và thật đúng thế. Nó không hơn gì là một ảo giác khi chúng ta kiểm nghiệm được rằng các cảm thọ hoàn toàn vô thường, rằng trong cuộc sống ta thường phản ứng theo chúng, thì ta có thể bắt đầu nhìn thấy mình bớt vững chắc hơn xưa, và có thể khiến ta bắt đầu tự hỏi làm sao có thể tìm ra được cái tôi, trong khi vạn vật đều luôn chuyển đổi. Điều này giúp ta coi nhẹ sự quan trọng của các cảm xúc của mình, cũng giống như ta đã huân tập coi nhẹ các suy tưởng của mình khi ta đặt tên cho chúng trong lúc thiền quán và nhận thấy chúng thật không có ích lợi gì, rằng chúng chính là khổ đau vì chúng luôn thay đổi, biến chuyển, trở ngại. Đa số chúng ta phản ứng một cách vô thức theo cảm xúc của mình, rồi biện hộ rằng đơn giản đó chỉ là những cảm xúc của cá nhân mình. Tất cả chúng ta đều làm thế. Có nhiều chiếc xe ở Mỹ được dán các câu như: bất cứ điều gì đem lại cho ta sự thoải mái thì điều đó hẳn là đúng. Nói như thế không những là dại mà còn nguy hiểm nữa. Tóm lại, chúng ta có thể thấy các cảm xúc đã được coi quan trọng như thế nào. Chừng nào tâm ta chưa trở thành tâm Pháp, tất cả chúng ta đều rơi vào cái bẫy đó. giờ chúng ta có cơ hội thực hành một phương pháp mới. Các cảm xúc đều vô thường và tùy thuộc vào chỗ tâm trụ. Như thế thì chúng có tầm quan trọng gì ngoài việc dấy khởi và hoại diệt? Dĩ nhiên là không phải lúc nào ta cũng nhớ áp dụng phương pháp mới này. Nhưng ít nhất chúng ta đã có được một phương pháp mới để đối phó với các cảm xúc, để rồi dần dần nó sẽ trở thành một phần đời sống của ta. Khi không có gì xảy ra quanh ta, khi ta có thể ngồi im lặng, ta dễ đón nhận các phương pháp mới để quan sát bản thân. Thật ra không có gì khó khi buông bỏ một cảm xúc này để chú tâm đến một cảm xúc khác. Nhưng chúng ta cần mang khả năng này áp dụng ở công sở, ở nhà riêng, những nơi mà ta có thể bị trách mắng hay đòi hỏi ta phải tuân theo ý họ. Khi chúng ta đã có thể huân tập đi huân tập lại khả năng này trong lúc hành thiền, thì nó cũng trở nên dễ dàng hơn ở các nơi chốn khác. Chúng ta sẽ không còn bị các cảm xúc và các phản ứng theo chúng chế ngự. Thái độ này sẽ dẫn ta đến cánh cửa thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Trong quy trình duyên khởi, đó là sự thực tập buông xả các cảm xúc. Thay vì cái thích hay không thích như thường lệ, hoặc đúng hơn là tham và sân, qua quán sát chúng ta sẽ huân tập để có những sự chọn lựa thích hợp. Nếu chúng ta chọn pháp, ta sẽ tìm thấy được sự an bình thanh thản trong nội tâm. Tham vấn. Thiền sinh: Thưa, có phải ni sư muốn nói rằng nếu như con đang bị ngứa ở mắt, thí dụ vậy, mà con chuyển sự chú tâm đến mấy ngón tay, thì con sẽ không còn thấy ngứa ở mắt nữa? Ayakhima: Nếu em có đủ chú tâm để buông cái ngứa mà hướng đến mấy ngón tay, thì vâng, đúng thế. Chúng ta vẫn thường làm như thế trong khi hành thiền. Nếu có chỗ bị ngứa và ta thấy là nó đang chiếm lĩnh đầu óc, thì ta có thể buông, không để ý đến nó nữa, mà trở lại chú tâm vào hơi thở. Nếu chúng ta có thể trụ nơi hơi thở, cái ngứa sẽ tự tan biến đi. Rõ ràng là tất cả chúng ta đều có khả năng làm như thế. Thiền sinh: Thưa ni sư, phương pháp thiền này phải thực hành theo thứ tự từ trên xuống, qua từng điểm, từng điểm. Ayakhema: Đúng vậy, bắt đầu từ trên đầu đi xuống dưới chân, theo tiến trình tự nhiên. Nhưng ta không cần phải nhớ là bắt đầu từ tay trái hay tay phải trước, điều đó không quan trọng. Thiền sinh: Thưa ni sư đã dạy rằng khi tâm bất an, ta không thể hành thiền, vì thế tốt hơn là quan sát xem các cảm xúc đó từ đâu đến. Thí dụ như khi ta đang thực hành theo phương pháp này, thì các cảm xúc dấy khởi. Có phải ý ni sư nói rằng nếu ta cứ đi tới, thì sân hay bất cứ tình cảm gì sẽ bị bỏ lại sau lưng, vì chú tâm đã không còn ở nơi đó nữa, thì cảm xúc đó cũng qua đi? Ayakhima: Đúng, nó sẽ qua đi. Tuy nhiên, chúng ta thường phản ứng theo cảm xúc. Khi sân nổi lên, thì ta chỉ biết nghĩ về cảm xúc đó, nên khó thể buông xả. Chúng ta cần biết buông tất cả những tình cảm vướng mắc này để chuyển sự chú tâm đến điểm khác, buông bỏ để nó qua đi, và có thể tình cảm đó sẽ không phát khởi trở lại lần nữa. Nhưng nếu cảm xúc đó đã ăn sâu vào tiềm thức của ta, thì nó có thể phát sinh trở lại. Trong trường hợp đó, ta lặp lại tâm hành buông xả. Lúc đó ta không cần bận tâm xét hỏi nó từ đâu đến. Thiền sinh: Thưa ni sư, vậy phương pháp này là buông xả, rồi chuyển chú tâm đến điểm kế tiếp, giữ tâm hành theo phương pháp này. Như thế ta không chú tâm vào sân hay bất cứ cảm thọ nào khác. Ayakema, chúng ta phải nhận thức rõ ràng về sự có mặt của sân, rồi buông xả, bước tới. Đôi khi ta cũng phải mất một thời gian mới có thể thực hành buông xả. Thiền sinh, câu hỏi này có thể hơi lạc đề, thưa ni sư, nhưng nó liên quan đến các cảm xúc mãnh liệt. Thí dụ khi bàn về sân, con nhận thấy rằng dù ta có thể buông bỏ ý nghĩ đó để không còn phải chú tâm đến tác động ấy nữa, tuy nhiên có thể nó vẫn còn lại những tàn dư khiến cảm xúc đó phát khởi trở lại, giống như năng lực hay một cảm giác vật lý. Ayakema, đó là những xáo trộn ở nội tâm, cảm xúc đã phát khởi mà ta chưa giải tỏa được. Ở đây ta cũng có thể áp dụng cùng phương pháp. Đừng chú tâm đến cảm giác buồn giận đó nữa, thay vào đó hãy chuyển thành tâm từ đối với bản thân hay cho ai đó mà ta cảm thấy muốn ban phát từ tâm. Nói cách khác, hãy chuyển sự chú tâm. Nếu ta cứ chú tâm vào sự phiền não thì ta lại sinh ra thêm giận hờn. Chúng ta cần nhận biết đó là tâm ế nhiễm để chuyển hóa. Thiền sinh, giống như khi một đứa trẻ đang khóc, ta chỉ cần dỗ để đứa trẻ hướng đến cái gì khác thì đứa trẻ quên ngay, không khóc nữa. Có phải ni sư ý bảo chúng ta cũng giống như thế? Ayakema, đúng vậy. Thiền sinh, dựa vào những gì đã giảng, ni sư nghĩ khía cạnh nào là hữu ích nhất cho cuộc sống hàng ngày, trong môi trường lao động của con? Tinh thần con rất căng thẳng, do phải làm nhiều việc lao động chân tay, ni sư có nghĩ là áp dụng phương pháp này sẽ giúp con giảm bớt căng thẳng? Ayakema, có phải vì căng thẳng nơi tâm sinh ra căng thẳng nơi thân? Thiền sinh, thưa không, nhưng khi con cảm thấy căng thẳng ở tâm thì con thấy khó thư giãn hơn sao? Những lúc làm việc cực nhọc. Ayakema, cách sử dụng phương pháp này tốt hơn hết là phải thực hành mỗi ngày. Sư khuyên mọi người nên thực hành phương pháp này ít nhất một lần trong ngày. Chúng ta cần thường xuyên thanh tịnh hóa nội tâm, giống như mỗi sáng ta đều tắm. Nếu ai cảm thấy với phương pháp này dễ trụ tâm hơn là theo dõi hơi thở, thì hãy áp dụng vào tất cả các thời khóa tọa thiền. Phương pháp là phương pháp, và phương pháp này cũng đưa đến tâm định giống như phương pháp theo dõi hơi thở. Cảm thọ mà em gọi là căng thẳng, em có thể nhận diện nó khi nó phát khởi lên, rồi chuyển tâm đến các cảm xúc khác như lòng bi mẫn, hỷ xả đối với tha nhân, có nghĩa là em đã buông bỏ cảm giác căng thẳng. Nếu không áp dụng được cho bản thân thì hãy hướng đến người nào mà em thật sự yêu quý, hoặc hoan hỷ với người may mắn, với người luôn cảm thông với nỗi đau khổ của mọi người. Khi căng thẳng phát khởi, em cũng có thể truy tìm nguyên nhân của nó. Nguyên nhân thông thường nhất có lẽ là do sợ hãi. Khi đã biết nguyên nhân, ta có thể cố gắng diệt bỏ các lý do tiềm ẩn đó bằng công phu quán tưởng, không nhất thiết liên hệ với phương pháp này, nhưng cũng rất hữu ích. Thiền sinh, xin Ni Sư cho biết nguồn gốc của phương pháp thiền này. Ayakima, phương pháp này có tên là Vedana Nipassana, pháp quán thọ, thuộc tứ niệm xứ, đã được truyền đến chúng ta qua các vị thầy và các trung tâm thiền ở Miến Điện. Những phương pháp này tổng hợp các lời dạy của Đức Phật. Thiền sinh, khi quán chiếu sâu xa các cảm xúc của mình, còn không chấp nhận hay phản ứng theo chúng, theo truyền thống Tây Tạng, người ta cho rằng tư tưởng và cảm xúc là một cách tự giải tỏa, người ta không coi chúng là chướng ngại. Ayakima, khi nhận biết các cảm thọ mà không phản ứng là đã tự giải rồi. Thiền sinh, dạ đúng vậy, có thể phải qua một thời gian trước khi đạt được đến đó, vì chúng ta có thể sao lãng, lạc hướng. Nói đến Vipassana là một phương pháp hành thiền hữu hiệu giúp ta quán sát các cảm thọ và nguyên do của chúng đào xới đến tận các cội rễ sâu xa. Nhưng thực sự ra là ta đang thực hành chánh niệm, con đang cố gắng làm rõ những chi tiết này trong truyền thống của Ni Sư với truyền thống Tây Tạng của chúng con để hiểu rõ hơn. Ayakima, Sư khuyên em hãy chấp nhận những gì em nghe ở đây và cố gắng thực hành. Sau khi đã thực hành, em sẽ không còn có những thắc mắc như hiện nay. Có lẽ sau vài ngày nữa, những điều giải thích của tôi sẽ rõ ràng hơn, vì em đã có kinh nghiệm thực hành. Sau này em có thể dễ dàng hòa hợp hai truyền thống lại với nhau. Trong lần tọa thiền tới, tất cả có thể tự ứng dụng phương pháp này. Rồi quý vị sẽ hiểu rõ hơn thế nào là nhận biết các cảm xúc, cảm thọ của mình và buông bỏ chúng. Thực hành quán thọ trên thân nhanh hay chậm tùy theo sức mình. Có ai hoàn toàn không cảm xúc, cảm thọ gì không? Thiền sinh, con bị đau ở lưng, tức ngực, đau rất nhiều, lúc nào cũng đau. Nên dầu gì con cũng ý thức về chúng. Ayakima, vậy em có cảm giác ở môi miệng không? Thiền sinh, dạ con ý thức về tất cả mọi phần trên thân, nhưng không có cảm xúc nào khác cả. Vì bị đau nhiều, con không thể cảm nhận được gì khác hơn là sự đau đớn. Ayakima, em không thể buông bỏ sự đau đớn dù chỉ trong giây lát. Thiền sinh, con đã cố gắng suốt hai ngày nay. Ayakima, đau không lúc nào dứt, lúc đứng lên cũng vẫn còn đau. Thiền sinh, dạ vẫn còn đó, nhưng càng ngồi lâu càng đau nhiều hơn, lúc nào cơn đau cũng hành hạ con. Ayakima, khi em vừa ngồi xuống có bị đau ngay không? Thiền sinh, dạ không phải ngay lập tức, nhưng càng ngồi lâu càng đau hơn. Ayakima, tôi khuyên em nên thực tập phương pháp này vào buổi sáng sớm, ngồi tới chừng nào không chịu nổi thì thôi. Nếu quá đau đớn cũng không thể tập trung vào hơi thở đâu. Tôi sẽ hướng dẫn cho em chi tiết hơn để được giảm đau hoặc là hết đau. Thiền sinh, thưa Ni Sư, còn con khi tập phương pháp này bị nhức đầu. Ayakima, có hai loại nhức đầu, một loại do cố gắng quá sức sinh ra căng thẳng, loại nữa là do suy tưởng nhiều quá, chứ không phải do thiền. Thiền sinh, con bị như thế đó, con bị những cơn nhức đầu nhẹ vì muốn đốt giai đoạn, con tưởng nghĩ đến lưng hay lòng bàn tay, và con chú tâm vào những điều con tưởng tượng ra, chứ không phải là bàn tay con thực sự. Ayakima, đó là một quá trình không đơn giản. Thiền sinh, dạ, tự động con làm như vậy, dầu con biết là mình không nên làm như thế, làm sao con dừng lại? Có lẽ tâm con hay phát họa, lúc nào cũng sẵn sàng phát khởi. Ayakema, vậy sao em không đặt tâm vọng tưởng đó vào ngay tay mình? Thiền sinh, thỉnh thoảng con cũng làm thế, nhưng vọng tưởng lại hiện lên, cứ đảo qua đảo lại từ các cảm thọ rồi... Ayakema, tôi hiểu những đau đớn em phải trải qua, nhưng kinh nghiệm đó cũng khá đặc biệt, vì đa số với tâm hay vọng tưởng thì thường họ phải tưởng trước, rồi cảm xúc mới phát sinh. Nhưng vì em không có cảm xúc gì, nên vọng tưởng lại trở về với tâm. Thiền sinh, giống như điện, nó xảy ra chớp nhoáng, ngay khi con vừa di chuyển tâm từ điểm này đến điểm kia, thì lập tức những hình ảnh bật lên thay vì một điểm kế tiếp. Vì thế lúc nào con cũng dựng lên các ảo ảnh. Ayakima, em có thể tưởng tượng như thể mình đang vẽ từng phần của thân lên một khung vải không? Hay... hãy thử làm như thế xem, và giữ tâm ở từng phần của thân để quan sát xem cảm thọ gì đã dấy khởi. Thiền sinh, con nghĩ là con hiểu ý sư, con cũng đang thử nghiệm như thế bằng cách đặt chính những phần của thân vào hình ảnh mà con tạo ra cho chúng, nhưng đôi khi rồi cuối cùng con cũng lại chú tâm vào bàn tay của mình hay gì đó. Ayakema, cách đó quá phức tạp, hãy áp dụng một phương thức đơn giản hơn. Em đã biết các bộ phận của thân ở đâu, ra thế nào? Tâm em hay phát họa, vì thế hãy để tâm phát họa ra cánh tay như thật. Rồi theo từng điểm trên cánh tay đó, ghi nhận các cảm giác. Em đang làm rối thêm việc hành thiền của mình một cách vô ích. Thiền sinh, con có thể áp dụng phương pháp này khi nằm không? Ayakema, như thế dễ ngủ lắm. Có lẽ khi thức giấc, em sẽ biết tại sao không nên làm thế. Thiền sinh, trở ngại của con lại là khi con áp dụng phương pháp này, con thường bị vọng tâm. Các suy nghĩ cứ dẫn con đi, con cố dừng chúng lại, rồi bắt đầu lại từ điểm khởi đầu. Do đó, khó khi nào con có thể hoàn tất cả thân. Ayakima, khi em bị vọng tâm, muốn quay trở lại, thì trở lại ở khoảng gần nơi mình đã bị gián đoạn, không phải bắt đầu trở lại từ điểm đầu tiên mỗi lần như thế. Thiền sinh, thưa ni sư, có phải có một phương pháp trong nguyên thủy là thay vì chuyển sự chú tâm đến đối tượng khác thì trụ tâm vào cảm thọ, dầu có cái đau ở thân hay sự sân hận? Ayakema, Đức Phật dạy rằng trước hết chúng ta phải tập chuyển hóa tâm. Đến khi không cần chuyển đổi nữa thì ta có thể buông sân hận, khổ đau ngay. Giai đoạn thứ ba là khi sân hận giảm dần đến độ ta không còn tâm sân hận nữa, đầu tiên là chuyển hóa, kế tiếp là buông bỏ, sau là thanh tịnh hóa dần. Đức Phật cũng dạy rằng, ta càng để cho mình dễ sinh nóng giận, thì gốc rễ của sân càng sâu dày hơn trong tâm. Như thế càng khó diệt bỏ, vì gốc rễ của nó đã quá sâu dày. Ngay giây phút tâm sân hận vừa khởi lên, ta cần phải tìm cách tốt nhất để đối phó với nó. Thiền sinh, con thì lại không thể di chuyển từ điểm này qua điểm khác. Con không thể chú tâm, con chỉ có thể chú tâm hết đầu là nhiều nhất. Do đó con khởi sân vì sự yếu kém của mình, rồi sân hận trở thành điểm chú tâm của con. Ayakima, vậy em có buông xả được tâm sân không? Thiền sinh, thưa không. Ayakima, em đã sân hận suốt cả buổi tọa thiền sao? Thiền sinh, vâng, có lẽ vậy. Ayakima, em có đổ lỗi cho ai, cho điều gì không? Thiền sinh, con chỉ tự trách mình. Ayakima, điều đó cũng không tốt, giống như đổ lỗi cho người khác. Vấn đề chính là em phải chấp nhận cảm xúc của mình, rồi thay thế nó bằng một tình cảm tốt đẹp hơn. Thiền sinh, con đã không nghĩ ra điều đó. Ayakima, phương pháp chỉ hữu hiệu khi ta nhớ thực hành. Thiền sinh, thưa ni sư, ngay giữa lúc đang thiền có thể chuyển sang tâm từ sao? Ayakima, đúng vậy. Khi ta không thể chuyển tâm trở về với đề mục thiền quán, thì phải thay thế tâm sân bằng tâm từ, càng nhanh càng tốt. Muốn đạt được kết quả từ những lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải trải qua ba giai đoạn. Trước hết phải học pháp, rồi ghi nhớ, cuối cùng là áp dụng. Làm được như thế rồi, ta sẽ đạt được tuệ giác từ sự thực hành. Có ai cảm thấy buồn nôn trong buổi hướng dẫn tọa thiền này không? Đó là phản ứng mạnh nhất có thể xảy ra cho ta, và là kết quả của sự chú tâm rốt ráo. Thiền sinh, con thật sự đã có cảm giác đó. Ayakema, điều đó chưa bao giờ xảy ra cho ai. Nhưng có cảm giác muốn nôn mửa là dấu hiệu của một sự tẩy uế rốt ráo, cũng như phải khiêng dọn bao rác rưới ra ngoài cùng một lúc. Cảm giác này thường không xuất hiện trở lại. Nó được coi là một dấu hiệu rõ ràng của sự thanh tịnh hóa. Có ai ngoài các cảm giác còn có những cảm xúc tình cảm nữa? Thiền sinh, con không cảm thấy sân, nhưng có cảm giác buồn bã, trống trải. Ayakima, rất tốt, vì những cảm thọ bị dồn nén càng được khơi tỏa, chúng càng tan biến vào hư không. Khi chúng còn tồn tại trong ta, chúng kết hợp lại thành phiền não. Chúng ta càng dọn sạch, càng thấy nhẹ nhàng, trống trải hơn. Thiền sinh, con lại cảm thấy hai bên hông rất khác nhau, không hẳn là hai phần tách biệt, chỉ là khác. Một bên có cảm giác mênh mông, một bên thì trơ ra. Ayakima, khi thực hành trở lại, em hãy lưu ý xem có cảm thấy gì, có thể là rào cản không? Nếu có, sư sẽ hướng dẫn em cách đối trị. Thiền sinh, con cảm nhận khối lượng ở khắp nơi. Ayakima, chúng ta cần phân biệt giữa ý nghĩ và cảm xúc. Làm sao em cảm thấy khối lượng? Chúng ta có thể cảm thấy cô động, dồn nén, có thể cảm thấy sự rắn chắc hay kích cỡ. Chúng ta có thể thực sự cảm nhận không gian. Có người không cảm thấy gì cả trên da, họ phải bắt đầu bằng sự xúc chạm, như là sự xúc chạm với áo quần, rồi tới sự xúc chạm trên da. Sau đó họ mới cảm thấy gì đó bên trong, như là sự mềm mại hay cứng rắn hay gì đó. Khi chúng ta cảm nhận về kích thước có một sự giới hạn, thiền sinh còn cứ qua lại giữa cảm giác và hình ảnh của con về cảm giác đó. Đó là chướng ngại của con. Con vừa cảm nhận cánh tay, vừa cảm nhận hình ảnh trong đầu con, cứ đảo qua đảo lại như thế. Ayakema, tăng thêm sự chú tâm sẽ giải quyết vấn đề. Thiền sinh, con thì không có kiên nhẫn, con trông cho mau chấm dứt. Ayakema, có lẽ em có ý niệm về một sự thành tựu là điều cũng bình thường. Chúng ta cố gắng hết sức, có càng nhiều chánh niệm càng tốt, chỉ có thế. Không có gì để đạt được, không có gì để hoàn tất, không có đúng sai, chỉ có sự biết. Chương 8. Hỷ. Bước thứ 3. Bước thứ 3 trong tiến trình của duyên khởi siêu việt là hỷ. Duyên khởi có nghĩa là nhận ra được nhân và quả. Bước đầu tiên trong việc nhận biết khổ đau không có nghĩa là ta phải đối đầu với khổ đau, mà là ta thực sự hiểu ý nghĩa của khổ đau. Nó là một phần của cuộc sống có mặt trong vạn pháp, và thế giới không thể thay đổi để thoát khỏi khổ đau. Từ nhận thức đó, ta sinh có lòng tự tin, tính tâm vào cuộc sống tâm linh, và kết quả là hỷ lạc phát sinh. Ba yếu tố này là những điều kiện tiên quyết cho việc hành thiền của ta. Tâm hỷ mà chúng ta bàn đến ở đây phát sinh do lòng tin vào con đường đạo, do chúng ta đã tìm được con đường giúp ta thoát khỏi những vấn đề của thế gian, con đường hứa hẹn sự giải thoát rốt ráo. Niềm hỷ lạc đó phải đủ mạnh để không dao động, dời đổi dầu cho những yếu tố bên ngoài có thuận lợi hay không, vì ta đã biết rằng các yếu tố bên ngoài chỉ ảnh hưởng đến sự xúc chạm của các giác quan. Nếu chúng ta không thấu đáo rõ ràng điểm này, thì ta cứ mãi dao động, không biết ta có nên tiếp tục lịch Trung Quốc hay lập vườn trồng rau. Nếu không có niềm vui nội tại, thì ta sẽ không thể chắc chắn rằng tu hành là con đường duy nhất giúp ta thoát khỏi khổ. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, không mảy may nghi hoặc rằng tất cả mọi lạc thọ khác đều do sự xúc chạm của các giác quan mang đến. Do đó chỉ có thể mang đến những niềm vui ngắn ngủi, tạm bợ, không có giá trị lâu dài. Chúng đến rồi đi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tất cả các cảm xúc do giác quan mang đến điều xấu hay là ta có thể tránh được chúng. Đức Phật đã bảo chúng thuộc trạng thái thô lậu. Một khi đã nhận thức được rằng các cảm thọ do giác quan mang đến không thể thỏa mãn được ta, ta cần quan sát xem có thể tìm ra được điều gì khác nữa trên cõi đời này không. Khi đã thấu hiểu được tính chất bất toàn của các giác quan, thì còn thắc mắc nghi ngờ gì về tâm hỷ lạc khi ta đã tìm ra được con đường đạo? Niềm vui nội tâm này là một điều kiện tiên quyết cho sự thành công của công phu tu thiền của ta. Chúng ta có thể dễ dàng chứng nghiệm được điều này bằng những kinh nghiệm bản thân. Việc tu thiền chỉ có kết quả khi trong lòng ta không còn phiền muộn, lo lắng, mong cầu, thắc mắc gì nữa. Những lời dạy của Đức Phật về thiền đường có từ xả ly, nhưng từ đó bị hiểu sai lệch nghĩa, tưởng rằng ta phải tách biệt khỏi thế gian này, từ bỏ mọi liên hệ với đồng loại, hoàn toàn không phải nghĩa đó. Nó chỉ có nghĩa là tách biệt khỏi các căn trần. Sau khi đã có thể tách rời khỏi sự xúc chạm của các căn, ta mới có thể bắt đầu hành thiền. Nhưng muốn thỏa mãn được điều kiện đó thì nội tâm ta phải được an vui, thoải mái, tự tại. Và ta phải hiểu rằng đó là một việc tốt nhất mà ta có thể làm. Nếu không, vọng tưởng sẽ mãi làm gián đoạn việc tu hành của ta. Nếu có được niềm vui nội tại, không chỉ là ta sẽ tiếp tục đi trên con đường đạo và việc hành thiền của ta sẽ có kết quả, mà ta còn có thể duy trì niềm vui đó mãi trong tâm hồn, chứ không phải chỉ lúc ta tọa thiền hay lúc ta nhớ tưởng đến những công phu tu tập của mình, mà nó là một phần của sự hiện hữu của ta, như là một minh chứng rằng ta đã tìm được con đường thoát ra khỏi những vấn đề của nhân loại. Dù ta chưa đi hết con đường đạo cũng không quan trọng. Hạnh phúc là cứu cánh của tất cả mọi chúng sanh. Trong khóa tu này, chúng ta sẽ được chỉ cho một con đường như một bản đồ đưa ta đến đích, một điểm hẹn mà tất cả chúng ta đều hướng đến. Dù rằng ta không biết rõ nó ra sao, như thế nào, không biết mong mỏi gì ở đó, được có một tấm bản đồ đầy đủ chi tiết với lời hứa hẹn sẽ giúp ta đạt được đến những ước muốn sâu xa nhất, không phải là lý do chính đáng để ta vui, ta hàm ân, ta dốc cả tấm lòng vào đó sao? Chắc chắn nó sẽ khiến ta cảm thấy được gia hộ. Nếu ta không cảm thấy được như thế thì việc hành thiền của ta sẽ còn khi trồi khi sụt, nhưng không cần phải như thế. Một khi sự hành thiền đã vào nền nếp, nó có thể phát triển đều đặn. Khi việc hành thiền của ta đã trở nên thuần thục, nó trở thành viên ngọc quý mà ta có thể luôn mang theo mình.